Bên cạnh tử sàng. Một bác sĩ đã được huấn luyện đầy đủ trong nghề chữa bệnh. Một ông già sắp chết, mắt đẫm lệ, giọng run run hỏi: "Ông có nghĩ rằng Thượng Đế sẽ tha tội cho tôi không?" Thời gian học tập y khoa hoàn toàn không chuẩn bị vấn đề tâm linh. Bác sĩ chỉ biết chữa thân xác, nên đứng đấy tê liệt, không đáp được sự kêu cứu tuyệt vọng của con bệnh, đang xin một lời để an tâm thở ra. Ta có thể giúp người khác tự cứu mình bằng cách khám phá sự thật trong chính họ. Suối nguồn của tuệ giác, lành mạnh, ngọt ngào, vẫn ẩn sâu trong chúng ta. Tuyệt nhiên ta không ép buộc phải tin. Chỉ với lòng thành thật bi mẫn, ta giúp mọi người đánh thức sức mạnh của họ như đưa tay đỡ người sắp té. Sự hiện diện của ta vào cái lúc dễ tổn thương nhất, gây cấn nhất này, thực vô cùng quan trọng. Người sắp chết đã rũ bỏ những mặt nạ, những nông cạn của sự sống hàng ngày. Vì vậy họ cởi mở hơn, nhạy cảm hơn và rất chán ghét những giả dối. Ta hãy thiền quán hoặc cầu nguyện, tưởng như ánh sáng Phật đang ở trên đầu người chết, thanh lọc ác nghiệp quá khứ, làm dịu những đau đớn hiện tại và giúp cho họ giải thoát bình an. Cần nhớ rằng, nếu ta không có cảm hứng, thì rất khó gây cảm hứng cho người. Tập trung nghiêm cẩn tinh thần, an trụ vào tự tánh, để cho ánh sáng tự tánh tỏa sự bình an khắp không khí. Lịch đại tổ sư đã có nhiều kinh nghiệm trong việc này, đều bảo đảm hiệu lực của cầu nguyện và sự hiện hữu của chư Phật. Ở cạnh người sắp chết, sự tu tập càng có năng lực. Người chết cũng thật sự phấn khởi trên con đường hoán cải. Người chết nhạy cảm về tội lỗi hối hận. Ta cần chịu khó lắng nghe và công nhận những gì họ nói để họ trút tất cả ra. Đợi lúc thích hợp, nhắc đến Phật tánh. Đau đớn thể xác là trả nghiệp cho xong. Nhắc đến những đức hạnh, những việc làm hữu ích lúc sinh thời, làm sao cho tinh thần họ được an lúc cuối cùng. Bác sĩ nên cầm tay và bảo ông già: "Lầm lạc là con người, tha thứ là Thượng Đế. Bản chất của Thượng Đế chính là tha thứ. Nên ngay khi ta cầu sám hối thì tha thứ đã ở đó rồi. Vậy muốn về với Thượng Đế, hãy làm như Thượng Đế, dọn sạch tâm ta, không để một dấu vết của phiền hận oán ghét." Trước và trong khi chết, tùy thói quen của người chết, thiền định, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, quán tưởng, v.v. pháp môn nào cũng lợi ích vì khiến họ trở về chân tâm, cũng là về với Phật. Cần một pháp môn đơn giản, tập luyện thuần thục. Hãy nhớ, rất ít người biết trước khi nào mình chết. Người chết vì tai nạn, không có một giây phút để nghĩ đến pháp môn giải thoát. Phải như Thánh Gandhi khi bị bắn, phản ứng lập tức là kêu lên: "Ram, Ram, Thượng Đế của Ấn Giáo." Người tu tịnh độ khi cấp bách bật lên: "Mô Phật, Mô Phật." Phải thực tập càng nhiều càng tốt, cho đến khi bảo đảm có thể phản ứng lại bất cứ biến cố bất ngờ nào bằng pháp môn này. 1. Chọn hình ảnh một vị Phật hay Bồ Tát mà ta thích. Đối với ta, đây là biểu tượng của chân lý, trí tuệ, từ bi. Không quán rõ được hình ảnh thì chỉ cần tin chắc Phật ở ngay đấy. 2. Nguyện cầu. A. Xin cho con tỉnh ra, biết xác thân cảnh giới chỉ là phù hư. B. Bao nhiêu phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng đều được tiêu trừ. C. Xin nhờ pháp môn này con được chết bình an. D. Xin cho con hiện tại và vị lai mãi mãi lợi ích tất cả hữu tình trong đôi ngã âm dương. 3. Tin chắc pháp thân Phật toàn là ánh sáng ở khắp tất cả. Pháp thân ta cũng toàn là ánh sáng, hòa nhập vào tâm giác ngộ thuần khiết của Phật. 4. Theo nhịp hơi thở niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay chỉ bốn chữ A Di Đà Phật cũng được, tùy niệm danh hiệu vị Phật đã chọn. Theo cách này tập thường xuyên thì khi chết không quên. Bên giường bệnh, thắp đèn sáng trước ảnh Phật, ngồi yên tĩnh niệm Phật. Nếu người bệnh làm theo càng tốt. Dù ta đã tích lũy bao nhiêu ác nghiệp mà thật lòng sám hối cũng tiêu tan. Giờ phút chết là cơ hội vô vàn mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng. Ngay hiện tại, ta cũng biết, chỉ cần một duyên khiêu khích nhỏ cũng đủ để những phản ứng quen thuộc, tham, sân, mạn, vân vân nổi lên. Điều này càng đúng vào lúc chết. Ý tưởng và cảm xúc cuối cùng có một hiệu lực quyết liệt. Tâm ta lúc ấy lại sẵn sàng để bị xâm chiếm. Cho nên các bậc thầy đều nhấn mạnh rằng gia quyến phải xếp đặt một bầu không khí bình an, tránh những nguy hiểm cho người ra đi. Phát nguyện tái sanh về cõi tịnh độ để sau này có khả năng cứu vớt chúng sanh. Chết với niệm từ bi như vậy, bảo đảm sẽ có một thân quý báu trong tương lai. Với một người sắp chết thì bầu không khí tin tưởng và sùng kính là cốt yếu. Sự hiện diện của thầy và bạn đạo, sự khích lệ của giáo lý, nâng cao nguồn cảm hứng tu hành cho ta, thật là cần thiết như hơi thở cần cho người sống. Lời khuyên của Tổ Liên Hoa Sanh. Hiện tại tâm ta bị cuộn trong gió nghiệp, lưới gió nghiệp bị nhốt trong xác thân. Rời khỏi xác thân, trước khi bị giam hãm vào thân sau, ta có một khoảng tự do. Khả năng an trụ chỉ nhờ nhận chân được tự tánh. Như một bó đuốc, chỉ trong chớp mắt, xua tan bóng tối từ ngàn kiếp. Cho nên cần tập quen với tự tánh ngay từ bây giờ.